cái lúc mà Phật thành đạo, Phật đi độ, muốn độ cho cái ông Uất Lan Phật gì đó. Đấy là Phật mới bảo ngoài của ông ấy vừa mới lên cõi trời khi tưởng rồi, thì bây giờ phải đợi cho ông hưởng hết cái quả báo ở cõi trời ấy, lúc bây giờ mới độ cho ông ấy được. Sao Phật không lên cái cõi vô sắc, nó không có hình, không có tướng, không gì cả, làm sao Phật độ được?
Còn như vậy là ở cõi trời sắc giới là có những vị tu theo đạo Phật, đi theo tứ thiền đó, để mà lên cái quả
A-la-hán. Rồi tiến nữa, các vị Bồ Tát thường đánh thức, mà chính thầy học ở trong kinh vị Tàng Hữu thì có dạy rằng thì là các vị trời thật ra các ngài tu nhanh hơn mình, bởi vì các ngài nhẹ nghiệp, không có những chướng nặng như mình. Cho nên các ngài nếu chỉ có cái khó là các ngài không tỉnh ra thôi, chứ nếu các ngài tu thì nhanh lắm.
Thầy cho con hỏi là nếu như mà không tu một thiền thì mình đọa lạc, còn nếu như mà mình tu mình thấy tâm mình bình an rồi thì mình không muốn xả thì bị không muốn xả thì đọa lạc, thì bị tắm thì thiền thì sao?
Nó nói biết bình an mà mình không nhận thấy tâm tôi bình an cái gì nhỉ? Có cái câu đó là tâm bình an biết bình an, tâm không bình an biết không bình an. Thì cái lúc bình an ấy mình biết cái khinh an tâm sở nó hiện lên, nhưng mà đừng thấy là mình bình an, tập tách mình ra. Cũng như khi con thấy cái sân nó hiện lên, con biết đây là sân, mà con cái điểm đầu tiên là tách mình ra, đừng nhận đây là mình. Đó. Bởi vì cái bình an này nó cũng chỉ là cái trạng thái của tâm, cũng như cái tham, cũng như cái sân, nó chỉ là một tâm sở nó hiện lên, nó không phải mình. Thế rồi thì mình cứ mặc nó, thế rồi nó hết cái bình an, rồi đến cái động loạn mình cũng biết động, đây là động loạn đã lên. Mình thấy cái tâm của mình nó vẫn thường chủ bất động, nó là chủ nhân đang nhìn những cái thứ loạn động bình an, vui hay khổ, nó đang đứng nó nhìn và nó là chủ. Chứ đừng nhận cái bình an là mình, cô nhận cái bình an là mình là cô chìm vào nó, thế là cô bị luôn.
Thầy cho con hỏi, nếu như mà mình không muốn xả rồi, mình lại bị cắm nó mắc vào thiền định thì mình phải làm sao?
Bây giờ là cô tu, bây giờ là cô tập tỉnh ra, bất luận cái trạng thái nào cũng chỉ là một trạng thái vô thường của tâm mà thôi. Còn bản tâm của mình nó vẫn thường trụ, nó đang đứng nhìn đấy, không cần bận tâm đến nó. Nhân thì mình làm chủ, chứ mình đừng thấy tu thiền ấy khó gỡ. Cho nên các thánh nhân còn bị đắm, không chỉ chúng mình. Cho nên chính cái đắm vào thiền này là cái khó gỡ, bởi vì nó vui quá, nó êm ả quá, nó lại thanh tịnh nữa, cho nên dễ đắm. Nhưng mà mình phải có cái tuệ, mình biết là đây chỉ là một trạng thái của tâm nó hiện lên thôi. Rồi chốc nữa có cái kẻ gọi xe ô tô ấy, thì biết rằng thì là đây là đấy, hết cái bình an thì lại đến cái động loạn. Thế chứ cô con đắm vào cái bình an ấy, cái còi ô tô nó đi qua con nhảy lên.
Nhưng mà thầy cho con hỏi, khi mà các vị đắm thì được lên tâm có trời sắc giới á,
ở thì càng tốt thì
dạ,
cũng
có
được có chứ cũng có đấy, nhưng mà chỉ sợ cô đắm mà đến lúc gọi cô không ra.
Trong pháp môn thiền nào là cũng phải đi qua bên tứ
đắm thiền. Vào là giật tức gọi là chỉnh lên thì sung sướng, thì cái đó gọi là niết bàn của các vị A La Hán chưa thừa.
Mà thầy chân tình hỏi là mình tu thì mình cũng trải qua cũng như thiền này.
Tu số đông là như thế, tu gì cũng phải có đi qua bên thiền, bởi vì nó là cái thềm bước qua. Thì được lắm chứ.
Vậy nó có đi qua
bên tứ thiền. Biết rằng con không đắm cái cảnh hiện tại đây, và con trong tâm con cầu con vãng sanh, thì dĩ nhiên là con được vãng sanh. Mà những vị ấy sẽ chắc hơn là những cái anh lông bông, những anh không đắm. Những anh đắm thiền ấy mà cầu vãng sanh thì được, chứ còn những anh không đắm thiền mà đi lông bông ấy thì chắc ít khó vãng sanh.
Ừ.
Nhưng mà người ta chỉ nhập rồi người ta xuất. Chứ người ta không có đắm vào cho nên người ta không mắc cái quả báo. Người đắm vào thì mắc cái quả báo, phải ở cái cõi ấy bao nhiêu kiếp. Còn đằng này người ta chỉ nhập rồi người ta xuất. Nhưng cũng phải qua hết rồi mới lên đến diệt tận định.
Và bốn cái không bám sát
đó thì bốn cái đó
chính a la hán rồi mới tới cái
diệt tận định.
Diệt tận định là thành a la hán. Bốn cái này là có bốn cõi vô sắc của các trời.
Ở cái cõi phải không giới thì chỉ có những người thiền định mới được.
Chỉ có các ngài có thiền định nhận khi mà về tới cái cảnh ấy gọi là hưởng cái quả báo của thiền định. Cho nên cái cõi ấy các ngài chỉ toàn ở trong thiền định.
Thế này thầy nó cũng vẫn còn thuộc về dục giới thì thầy đời sống của những cái ở cõi này thì như thế nào?
Thì các ngài cứ bình an ở trong định. Các ngài không phải đi lôi thôi gì hết. Cứ bình an ở trong định thôi. Cõi sắc đấy, thầy đang nói cõi sắc.
Cõi sắc nhưng mà nó có nhiều cõi, nhưng mà thầy không phải là...
Thì nó có nhiều cõi, nhưng nó cao, nó thấp thôi, chứ đại loạt là như thế.
Nhưng mà phải tu thiền định mà lên được cõi sắc.
Nhất định.
Còn cõi dục
nữa. Cõi dục thì tu thập thiện cũng có một chút thiền định mới lên được. Cứ tán loạn thì khó mà lên. Nếu thầy này, tu kiểu này này, tu thiền định cái kiểu như chúng mình đây, cũng có tu nhưng mà chưa chứng, nó không được sơ thiền tam thiền gì cả, thế thì cũng được làm ông trời ở cõi dục giới chứ không mà phải cộng với thập thiện. Thập thiện thật là đến nơi đến chốn, thế rồi một chút lơ mơ thiền định như chúng mình thì lên dục giới. Ba cõi của chúng mình, dục ái là một, hữu ái là hai, và vô hữu ái là ba. Diệu thiết là cái gì là vô hữu ái? Các nơi người ta gọi là dục giới, đó, sắc giới, vô sắc giới. Mà đây Phật cứ đặt cái chữ ái vào đây. Thì mình đang học với cái tập, đang học với cái chữ tập. Thế nó là cái nhân, chứ nó chưa phải là cái quả. Thế nên nhân thì là ái cái cõi này, cho nên quả phải sinh về cõi này. Thế khi cái nói về cái quả thì gọi là dục giới, còn nói về cái nhân tu thì gọi là dục ái. Đây là tập. Nó là ái đấy, tập nó là giới.
Mình vui thích thì cần đó.
Mình yêu thích cái thiền định của cái cảnh ấy. Cái thiền định này, cái thiền định này người ta tu thế nào nhỉ? Tu ái cũng có bốn cõi. Trước hết là cõi không này, xong đến cõi thức, xong đến cõi vô sở hữu, xong là đến cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Là bốn cõi.
Nhưng mà cái sự sinh hoạt người ta vẫn sinh hoạt.
Nghĩa là người ta không hề có cái ái. Ở đây tuy nói hữu ái, nhưng mà người ta không có cái dục như của chúng mình. Nghĩa là mắt không có đắm vào hình sắc, tai không có đắm vào âm thanh.
Sáu căn
thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh với các ông ấy thôi. Thanh tịnh không có tham, không có sân, nhưng mà si đặc. Si. Cho nên mới nó mới về gọi trời. Chứ người ta hết được cái si đó là người ta chứng a la hán.
Si có nghĩa là mình vẫn chìm trong cái vui.
Vẫn cho là thật. Cho là thật.
Cái này là tu 14 không sướng hả bà thầy?
Dạ.
Cái này khỏi đây là
thầy. Thầy cô ngũ hữu, cái sắc giới. Mà thầy đang hỏi về cái vô hữu. Thế còn con thì đang nói với cái gì?
Con hỏi chữ
con
hữu ái
này
phải tu 14 không xứ không thầy? 4 Là không có biên xứ, thức
vô biên xứ. Đấy, thật ra có một không xứ thôi. Chứ còn thức vô biên xứ nó không phải là không. Nó có thức. Thế rồi vô sở hữu xứ. Thế là lại xóa cái thức đi. Thấy cái thức nó còn ràng buộc cho nên xóa đi. Rồi lại lên cái cõi phi tưởng, phi tưởng. Thế là 4 cõi.